Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy chúc mừng các thiện nam tín nữ hơn 250 người đang có mặt tại chánh điện chùa Giác Ngộ và khoảng 200 thiện nam tín nữ làm lễ online từ nhiều tỉnh thành và nước khác nhau đã chính thức trở thành thành viên Phật tử của cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Thì nhân dịp này á, thầy nhắc nhở một vài điều sau đây. Thứ nhất, thế giới quan và sự thờ phượng. Bằng trí tuệ siêu việt đó, Đức Phật cho chúng ta thấy thế giới này không do Thượng Đế tạo ra. Các nghề nghiệp không do các thần linh trưởng quản, do đó không có thần sông, thần đất, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần sao, thần cây, thần rừng, thần nghề nghiệp như các tín ngưỡng và tôn giáo khác đã chủ trương. Và thế giới này đã được hình thành, tồn tại, phát triển dựa trên nguyên lý tương tác. Cái này có, cái kia có. Cái này sinh, cái kia sinh. Cái này không, cái kia không. Cái này kết thúc, cái khác kết thúc thôi. Do vậy, về phương diện thờ phụng đó, thì là Phật tử quý vị sẽ không phải có trách nhiệm thờ Thượng Đế và Thần Linh như tín đồ của các tôn giáo khác. Cho nên quý vị mạnh dạn ngưng thờ nếu như trước đây mình đã từng thờ Thượng Đế và Thần Linh. Và thế vào đó đó, chúng ta có bàn thờ Phật, bên cạnh đó bàn thờ ông bà tổ tiên và cha mẹ nếu chẳng may đã qua đời, để chúng ta giữ đạo lý hiếu kính, uống nước nghĩa nguồn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thờ cha mẹ để đền ơn, thờ ông bà tổ tiên đó để kết nối thế hệ, và thờ Phật đó để học hỏi theo những phẩm chất cao quý, trí tuệ tuyệt vời của Ngài nhằm giải quyết các vấn nạn cổ đạo. Điều hai, nhân sinh quan và vai trò con người. Ở góc độ tôn giáo và triết học á, thì Đức Phật là người đầu tiên đã khai tử Thượng Đế và các thần linh đúng nghĩa, chứ phải chờ đến thời hiện đại này triết gia Nietzsche người Đức tuyên bố Thượng Đế không tồn tại. Hoặc như nhà khoa học vật lý Hawking đã tuyên bố rằng đó là Thượng Đế không có, cho nên không có sự sáng thế của Thượng Đế. Chính vì thế đó, con người đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong tất cả các loài động vật, bao gồm loài côn trùng vi tế sinh ra từ sự ẩm thấp, loài thủy tộc dưới ao hồ sông biển, loài bò sát trên cạn, loài bốn chân trong núi và rừng, loài có cánh làm tổ trên các cành cây và vách đá, loài lưỡng cư, bao gồm lưỡng cư giữa dưới nước và trên bờ, giữa trên bờ và hư không, giữa hư không và dưới nước. Cao quý số 1 chính là loài người, còn được kinh Phật gọi là loài hai chân, vì con người là động vật duy nhất có cấu tạo nhân thể học có hai chân. Đó là sự tiến triển về phương diện đạo đức và ý thức của con người. Như vậy, tầm quan trọng của con người trong đạo Phật được đề cao, và do đó con người phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Cho nên vận mệnh của con người do con người làm đạo diễn, thay vì đổ lỗi cho quá khứ, đổ thừa cho người xung quanh. Đạo Phật dạy chúng ta truy tìm các nguyên nhân tâm lý, các động cơ và thái độ cũng như sự quyết định dẫn đến thói quen, lối sống kéo theo hai hệ quả, hoặc hạnh phúc hay là khổ đau. Cho nên làm đệ tử Phật, chúng ta tập hành xử trong đi đứng nằm ngồi có chánh niệm để kiểm soát nhận thức, làm chủ hành vi theo chiều hướng tích cực. Và Đức Phật khẳng định rằng chỉ với tư cách làm con người, chúng ta mới đủ cơ hội để trở thành chân nhân, rồi lần lượt trên nền tảng đó trở thành tiệm cận thánh nhân, trở thành thánh nhân, Bồ Tát và cao nhất là thành Phật. Thì đây là thuyết tiến hóa về ý thức và đạo đức được Đức Phật chủ trương. Không thể có một loài nào khác đạt được cái cơ hội tương tự đó. Các thần linh Ai Cập Hy Lạp có cấu trúc 2/3 thân người, 1/3 là đầu động vật, tức là súc vật hóa sự thánh thiện. Đang khi đó đạo Phật thì đối lập hoàn toàn nhân kết quả lời vật, tức là nỗ lực làm thế nào cho cái sự tiến bộ của các lời vật để lần lượt trong quá trình tái sinh chuyển nghiệp trở thành con người. Và chỉ với từ cái con người mới trở thành thánh nhân, tức là người an lạc, người hạnh phúc, giải phóng khổ đau, mang lại những giá trị cao quý cho người khác. Cho nên lúc làm thân phận con người, chúng ta phải biết ơn cha mẹ đã hiến tặng cái cơ hội làm người cho chúng ta bằng cách giữ gìn sức khỏe, không đào tẩu và tự tử dưới mọi hình thức. Vì mất thân người đó, không biết bao giờ mình có cơ hội quay trở lại làm người lần thứ hai. Điều thứ ba, xã hội học Phật giáo. Trong hàng trăm bài kinh, đặc biệt là kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Đức Phật chủ trương bình đẳng xã hội, không có giai cấp trong dòng máu cùng màu đỏ, trong giọt mồ hôi có ít nhiều vị mặn. Và Đức Phật đã chứng minh sự bình đẳng của con người đó dưới các góc độ về nhân chủng học, dầu người nam, người nữ, người giới tính thứ ba đều có cấu trúc nhân thể gồm có một đầu, hai tay, cái thân và hai chân. Thì trên cái đầu đó gồm có hai con mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng và hai lỗ tai. Không có sự ngoại lệ, ngoại trừ những dị tật bẩm sinh trong thời gian mang thai. Về phương diện pháp lý thì Đức Phật chứng minh rằng dầu ở vai trò xã hội nào, nếu phạm pháp thì tùy theo mức độ nghiêm trọng mà bị trị phạt. Nếu làm việc tốt thì được cộng đồng tán dương. Về phương diện đạo đức đó, thì ai cũng có cơ hội để trở thành người cao quý và thánh đẹp. Thì trên nền tảng đó, Đức Phật đó, tiến xa thì một bước nữa. Năm ngày được 41 tuổi. Khi nhân duyên là chín mùi tại thành phố Vesely, nơi có mô hình thể chế chính trị dân chủ đầu tiên trên toàn cầu, cái đây 26 thế kỷ, Đức Phật tuyên bố bình đẳng giới, rằng những gì người nam đã làm được, người nữ có tiềm năng và cơ hội tương tự. Và thông qua chủ trương đó, Đức Phật đã giải phóng thân phận phụ nữ khỏi vai trò phụ thuộc vào đàn ông. Mà theo luật của Đạo Bà La Môn tản độ thời cổ đại đến bây giờ vẫn còn chi phối đó, suốt một kiếp người, người nữ lệ thuộc vào đàn ông theo ba cách. Khi là con gái lệ thuộc vào cha, khi lên xe hoa lệ thuộc vào chồng, chẳng may chồng mất sớm lệ thuộc vào con trai trưởng. Và cái nhiệm vụ của người nữ được nền văn hóa này đó quy định, đó là chăm sóc bao tử của chồng con, tức là công việc nhà bếp. Rồi công việc á, nội trợ, không có cơ hội đi học, không có cơ hội tương tác với xã hội và cộng đồng. Thì ngoài chủ thuyết bình đẳng về xã hội cũng như bình đẳng giới, thì Đức Phật còn chủ trương công bằng, liêm chính, để kêu gọi mọi người sống với các phẩm chất cao quý đó, tức là dùng sự chân thật, cương trực, bản lĩnh, trí tuệ, có trách nhiệm, có tính cam kết về những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm, và mạnh dạn nhận ra những sai sót của mình để khắc phục, để trở thành người tốt hơn. Đồng thời với luật Phật giáo là thể chế dân chủ biểu quyết theo đa số, áp dụng cho các thành viên tăng đoàn và được xem là các văn bản luật đầu tiên của nhân loại dưới hình thức là văn viết vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lập. Thì biểu quyết của Đạo Phật đối với những việc bình thường thì lấy ý kiến 2 lần, đối với những việc quan trọng thì lấy biểu quyết 3 lần, và kêu gọi cái sự đồng thuận tuyệt đối, đó là dân chủ tuyệt đối mà bây giờ phương Tây người ta đang đề cao. Cho nên làm đệ tử Phật thì chúng ta nhớ các yếu tố quan trọng này, để người tại gia đó phải có vai trò trong chính trị và xã hội, chứ phải làm Phật tử là đi tu trục tu rỉ, suốt ngày chỉ nghĩ đến cái việc giải thoát. Nên thầy khuyên các quý vị đó nên đọc cái quyển Kinh Phật cho người tại gia mà mỗi người sẽ được tặng, Kinh Phật về đạo đức và xã hội, cái quyển màu vàng đang có mặt quý vị đó. Thì trong đó thầy tuyển dịch những bài kinh Đức Phật dạy về xã hội và chính trị, bao gồm tình yêu, hôn nhân, gia đình, quan hệ làng xóm, quan hệ giáo dục, quan hệ công chức, quan hệ lao động, quan hệ tôn giáo, rồi nghệ thuật tề gia trị quốc bình thiên hạ, nghệ thuật làm vua, nghệ thuật phát triển đất nước, nghệ thuật đối nhân xử thế, ứng xử một cách tích cực. Thì các quý Phật tử tại gia nên tham gia vào các đảng chính trị. Ở những nước độc đảng thì phải tham gia đảng lãnh đạo, ở những nước đa đảng thì tham gia các đảng khác nhau. Và ở vai trò về chính trị đó đó, người Phật tử chân chính có tiếng nói, có cơ hội để đóng góp, để góp vào phát triển đất nước trong vấn đề định hướng chính sách. Điều này rất quan trọng. Và đã có một cái ngộ nhận trải dài 20 thế kỷ Người ta cứ nghĩ rằng đạo Phật là yếm thế. Nếu nói về chủ nghĩa nhập thế, chúng ta không thể tìm thấy tứ thư ngũ kinh của đạo Nho và đạo Lão Trung Hoa đầy đủ chi tiết về xã hội và chính trị như đạo Phật đó. Rất tiếc là chúng ta chỉ quá chú trọng các nghi thức mang tính tín ngưỡng ảnh hưởng từ Trung Quốc thôi, và quên đi cái mảng rất quan trọng. Vì chúng ta nên nhớ, trước khi thành Phật, Đức Phật đã từng là một nhà chính trị, thái tử của nước Sakya. Và dĩ nhiên là những lời dạy của Ngài về chính trị đó, nó vượt lên trên cái chính trị đảng phái. Đây là cái quản trị đất nước. Mình dùng theo ngôn ngữ hiện đại đó là mindful governance, tức là quản trị có chánh niệm, để mang lại sự phát triển kinh tế của đất nước trên nền tảng giáo dục cao, kinh tế tiến bộ và tự do, mọi thành phần trong xã hội có cơ hội đóng góp để đưa đất nước đi lên. Thì trong cái chiều kích mà Việt Nam vừa thoát khỏi cái nghèo với thu nhập GDP khoảng 2.500 Mỹ kim trên mỗi đầu người một năm ấy, bằng cái hướng đó, nếu có sự tham gia của các Phật tử chánh vào trong các hoạt động chính trị ở các cấp từ trung ương đến địa phương, thì trong vòng vài thập niên thôi, Việt Nam sẽ thật sự trở thành là con rồng cháu tiên. Còn cái chủ trương đó của chúng ta mới là nguyện ước thôi, mang tính tiềm năng chứ chưa là hiện thực thật sự đúng với cái nghĩa của từ này. Vì con rồng đó tượng trưng cho sự thăng hoa, cháu tiên đó tượng trưng cho sự minh triết, tức là trí tuệ. Hai yếu tố mà nền tảng triết lý của đạo Phật có thể giúp cho chúng ta thành tựu trong tầm tay. Điều 4, đạo đức và phẩm chất cao quý. Năm điều đạo đức tại gia mà quý vị lập nguyên văn lời của thầy để phát nguyện là thừa hưởng từ tinh thần của kinh Người Áo Trắng mà chúng ta vừa đọc tập thể. Mỗi một điều khoản đạo đức gồm có hai vế. Vế thứ nhất là điều không nên làm, vì nếu làm chúng ta phạm luật, chỉ có thể bị lao lý. Và vế thứ hai quan trọng hơn, giúp cho chúng ta thật sự có giá trị và ý nghĩa, đó là làm điều đối lập mang hướng tích cực, bao gồm như sau: không giết người. Vế đối lập đó là gì? Tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu lời Phật, giữ gìn môi trường, góp phần giúp cho chúng ta sống tốt, sống hạnh phúc, sống an ninh, sống có giá trị, để phát huy các cái cơ hội vốn có của con người để trở thành người hữu ích. Không trộm cắp. Thì với đối lập đó gì? Tôn trọng sở hữu, những gì không cho thì không được lấy. Đồng thời học hạnh từ bi, nhường cơm sẻ áo để giúp cho những người khốn khó đó vượt qua cái cơn ngặt nghèo nhất. Đó là từ bi một cách cụ thể, chứ không phải là từ bi trên nền tảng lý thuyết. Và đây là cái cơ hội, cũng là cái dịp cầu để giúp cho những người được giúp đỡ đó đó trở thành Phật tử. Cho nên khi các Phật tử làm từ thiện, đừng làm solo mà phải gắn kết với chùa. Tại vì khi làm từ thiện có các thầy các sư cô tham gia đó, sẽ có bài thuyết pháp bên cạnh giá trị vật chất, tức là các tặng phẩm. Không được ngoại tình. Thì với đối lập đó là chung thủy một vợ một chồng, tức là hài lòng với vợ chồng hợp pháp. Vì quý vị cũng đã có sự lựa chọn các ứng cử viên trước khi chính thức là vợ chồng của nhau rồi. Không dối gạt. Thì chúng ta tránh bốn hành động truyền thông tiêu cực, nói sai sự thật, nói gây chia rẽ, nói những lời văn tục, quyền rủa chửi bới, chì chiết, nói những lời vô ích. Đối lập lại là nói có sự thật, nói hòa hợp đoàn kết, nói lịch sự văn hóa, nói hữu ích và có giá trị, làm cho chúng ta tăng trưởng uy tín, không có gieo nghiệp. Ngày nay đó, mạng xã hội cho phép là quảng cáo để nhận được tiền qua lượt view, đã làm cho rất nhiều người sống ngược với lương tâm, nói xạo, nói dốc, nói vu cáo, nói xuyên tạc, nói kém văn hóa, nói mất lịch sự, nói kiểu giang hồ bạc mạng để được tiền do nền tảng của lượt view tăng. Cho nên cái nghiệp ở trong truyền thông trong thời hiện đại này lớn lắm. Là Phật tử thì chúng ta tránh những cách sống như vậy. Chúng ta dùng truyền thông chân chánh để chia sẻ những giá trị cao quý. Không tiêu thụ ma túy, bao gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, bong bóng cười. Vì sau này nó có thêm những cái loại tổng hợp nào đó nữa, bao gồm hướng thần, thuốc hướng thần. Chúng ta phải nhất quyết nói không. Rồi để cho tâm mình không bị say xỉn đó thì không uống rượu bia. Ngoại trừ đó, theo chỉ định của bác sĩ, uống rượu thuốc để điều trị. Mục đích là giữ sức khỏe để lo cho bản thân, và thì trách nhiệm chăm sóc hạnh phúc cho những người thân và đóng góp cho xã hội cộng đồng. Cho nên là chúng ta phải căn bản giữ được 5 điều đạo đức đó. Và ngoài ra đó, thì để thực hiện đạo đức đó, thì Đức Phật dạy chúng ta nó có là 3 bước. Bước 1 là không làm các điều ác, để không phạm pháp, không ngược lương tâm, không trái đạo đức. Bước 2 đó là làm các việc lành thì mới thật sự có phước, có giá trị. Còn không làm ác thì không có bị tội thôi, chứ không có phước gì hết. Rất nhiều người ngộ nhận chỉ dừng lại ở mức độ không làm ác, mình người ta nghĩ là đủ rồi. Tôi đi chùa làm gì? Đi chùa để tăng giá trị, đi chùa để tăng cái cơ hội đóng góp, đi chùa để trở thành người cao quý hơn á. Qua các việc làm Phật sự và nhân đạo. Và với thứ 3 đó là khi làm các việc nghĩa, việc thiện, việc công đức, chúng ta phải phát xuất bằng tâm vô ngã, lòng vị tha, tức là tâm thanh tịnh đến chung, tức là làm chủ được động cơ cao quý của mình. Thì làm được như thế thì chúng ta trở thành là người chuẩn mực về đạo đức, về các phẩm chất cao quý. Thì tự động các hệ giá trị từ lối sống và tương tác của chúng ta sẽ lan tỏa trong cộng đồng và mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Điều 5 đó là tu tập hàng ngày để việc tu tập theo lời Phật dạy có kết quả đó, thì điều quan trọng và không thể thiếu là phải học Phật. Học đơn giản nhất là học từ kinh. Thì trong 45 năm truyền bá chân lý, Đức Phật để lại khoảng 38.000 bài kinh làm tại gia với các thách đố của sự nghiệp, bận rộn gia duyên, thì vì không có cơ hội để đọc nguyên tác, đọc hệ thống, đọc nhiều, thì ít ra đó phải đọc được cái quyển kinh Phật cho người tại gia gồm 1.000 trang, coi chữ 18, nếu in bằng coi chữ 13 đó thì nó chỉ còn lại khoảng chừng 500 trang là nhiều. Mà 500 trang đọc tuần là xong rồi. Như đây là Kim Chữ Nam, là sách gối đầu giường mà quý vị nên bắt chước tín đồ của Đạo Hồi, Đạo Thiên Chúa và Tịnh Lành á. Ngay cả đi du lịch tín đồ cũng mang kinh thánh theo. Ở trong khách sạn nào do chủ nhân á là người của tôn giáo đó thì họ đều để kinh thánh của họ ở trong học tủ. Chúng ta phải tập thành thói quen tích cực xem chân lý Phật là thực phẩm cho tâm, food for the mind. Nếu bào tử cần 2-3 buổi ăn mỗi ngày, 2-3 lít nước để uống, một lần tắm để sạch, một lần thay quần áo để thoải mái, trang sức phẩm để tăng thêm giá trị về sự tự tin, thì đề sống tinh thần và văn hóa đạo đức của con người đó có nhu cầu được tiếp thu, tức là thụ hưởng thực phẩm tinh thần đó nó còn cao hơn thế. Nếu không để ý đó, chúng ta vô tình bỏ đói đời sống tinh thần của mình là điều rất là đáng tiếc. Cho nên có bận rộn cỡ nào, quý vị cũng phải dành thời gian để đọc kinh Phật. Đang lúc căng thẳng nha, đọc kinh Phật vô giải phóng căng thẳng liền ngay lập tức. Không tin làm thử đi. Đang lúc căng thẳng bế tắc, cái đầu nó muốn vỡ tung ra, tạm thời quên hết mọi thứ đi, mở kinh Phật ra đọc 15 phút ở nơi thật yên tĩnh, cho là tái tạo năng lượng tích cực. Và trong những lời kinh đó đó, nhưng khi mình tìm ra được những giải pháp để giải quyết các bế tắc mà đôi lúc mình còn mình nghĩ hoài, ngẫm hoài, thảo luận hoài mà không ra, định tâm lại phát hiện ra. Ngoài ra thì văn phòng của Quỹ Đạo Phật ngày nay ở tầng gần của chùa Giác Ngộ có ấn tống máy nghe giảng. Ai lớn tuổi không quen internet đó, thì lấy máy nghe giảng, lúc lặt rau, bữa củi, làm vệ sinh, trông con cháu, nấu cơm, làm vườn, thậm chí là đang chạy thể thao, quý vị có thể mang cái máy nhỏ xíu à, nhẹ bon, gồm 1600 bài. Mỗi một bài có mã số, có tổng mục lục, xem vào chọn đúng cái bài đó, quý vị sẽ có giá trị 2 trong 1. Và mỗi ngày đó, nếu nghe được một bài chân lý về một chủ đề thích hợp nào đó, nó sẽ giúp cho quý vị mở ra được các cánh cửa sổ về giá trị, để theo đó chúng ta sống hữu ích hơn. Ai đã có giá trị rồi thì tăng giá trị thêm, ai đã hữu ích rồi thì tăng hữu ích thêm. Vì thời gian của kiếp người là rất ngắn ngủi, thay vì chìm vào thói quen suốt ngày coi tivi, suốt ngày xem mạng xã hội, sau thời gian là bị rối loạn tâm thần, trầm cảm và quan tưởng, dành thời gian để nghe những bài thuyết giảng hay, rồi kinh Phật dưới dạng sách nói Phật giáo trên mạng chùa giác ngộ.com không thiếu một cái gì. Thì mỗi ngày dành ra cho mình 8 phút buổi sáng ngồi thiền, 8 phút buổi chiều ngồi thiền ở ngay công sở mình đang làm việc đó. Ngay lúc mình dễ lao, ai người ta trộn rộn ngồi tán dốc cậy họ, đi hút thuốc lá cậy họ, vì nhắm mắt lại, quên quá khứ, quên tương lai, quên hiện tại, quên tất tần tật, giữ cái tâm vô tri giác để giải phóng các căng thẳng rất là nhanh. Và hít thở chánh niệm bằng 4 thì theo công thức 5-1-8-1, 5 giây hít vào bằng lỗ mũi, 1 giây nín thở, 8 giây thở ra bằng lỗ mũi, 1 giây nín thở. Mỗi người tùy theo cái hơi thở dài và ngắn của mình có thể điều chỉnh cái số lượng, cái số liệu á. Ai thở ngắn thì có thể là 4-1-7-1, ai thở dài có thể là 5-1-9-1 hay là 5-1-10-1. Và theo dõi hơi thở đi vào trong cơ thể ở vị trí ngực, bụng, đan điền. Khi đi vào đó thì chúng ta liên tưởng phình, khi thở ra thoát vào để trượt khí từ đan điền lên bụng, từ bụng lên ngực, từ ngực ra bên ngoài thông qua thanh quản và hai cửa lỗ mũi. Làm như thế thì lượng oxy vào não làm kích thích thần kinh theo hướng tích cực, máu được tư nhuận, quá trình giao dịch tắc được tốt, các căng thẳng đó được buông thư tốt lắm. Và khi tối về nhà đó, dành ra 15 phút để đọc kinh, không mất nhiều thời giờ đâu. Đừng có nghĩ rằng là tôi bận lắm không có thời giờ. Thực ra đó, cái thời giờ cho giải trí những thứ nhảm nhí đó, đối với một số người đó trung bình là 3 tiếng mỗi ngày. Có nhiều người là 10 tiếng, 4 tiếng là nghiện, 5 tiếng là rối loạn cảm xúc, 7-8 tiếng là sau thời gian mất ngủ và bệnh đó. Cho nên khéo quản trị thời gian, công việc để nuôi đời sống tinh thần của ta bằng lời kinh Phật dạy. Thì trong 49 bài mà thầy tuyển chọn chia làm 5 nhóm: nhóm kinh về đạo đức, nhóm kinh về xã hội chính trị, nhóm kinh về triết học, nhóm kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, nhóm kinh về tịnh độ, đã hàm chứa những lời dạy quan trọng và thiết thực của Đức Phật dành cho mọi thành phần xã hội tại gia. Vấn đề còn lại, thực phẩm tâm linh đó nó có sẵn, quý vị chỉ cần mở miệng ra nhai và nuốt vô thôi. Chứ không phải đi tìm kiếm như trước đây. Trước đây một ấn mẫn kinh là khó lắm, mà toàn là âm Hán Việt, đọc chả hiểu gì hết. Mà các kinh được chọn lựa trước đây là kinh tín ngưỡng, cho cầu an đối với người già, người bệnh, người hấp hối, cầu siêu đối với người chết, và đến những ngày giỗ thôi. Những bài kinh hay thì lại không được chọn, ngoài trừ các tăng ni học tại các trường Phật học thôi. Và quỹ đạo Phật ngày nay gồm rất nhiều mạnh thường quân, họ phát tâm để ấn tống in kinh sách, mang lại cơ hội giải phóng mê tín tập thể, để mở trí tuệ cho những người hữu duyên. Thì công việc của chúng ta đó là trải nghiệm chân lý đó và chia sẻ cho người thân mình những giá trị tương tự đó. Điều cuối cùng đó, thì mong mọi người trở thành con chim đầu đàn trong gia đình của mình. Điểm mạnh của Phật giáo là chủ trương tự do, và đây cũng là điểm yếu, vì nó sẽ không tạo ra được cái tính truyền thống văn hóa từ thế này sang thế khác. Trong một cái gia đình đó, có người đó thì theo Phật, người thì không, vợ theo, chồng không theo, chồng theo, vợ không theo, cha mẹ theo, con cái không theo, con cái theo, cha mẹ không theo. Thì bây giờ phát nguyện làm con chiêu đầu đàn, quý vị bằng mọi cách thông qua sự thay đổi tích cực của mình từ việc học Phật và tu Phật, tác động tích cực đến người thân của chúng ta. Tôi hữu có những bài thơ mà người đọc vào đó trở nên bay bổng, được dẫn dắt, được định hướng. Ví dụ như bài Giác Ngộ Chân Lý Cộng Sản ha. Từ đó trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Nghe xong rồi bao nhiêu thế hệ chai chán đó từ bỏ cái cơ hội hưởng thụ, sẵn sàng đó bỏ mạng quên mình cho độc lập chủ quyền của dân tộc, tiến tới phía trước bất chấp tất cả những hiểm nguy có thể có. Thì mỗi người Phật tử chúng ta, khi mình giác ngộ chân lý và chính thức trở thành Phật rồi, Phật tử rồi đó, chúng ta cũng phải có những cái thao thức đó, những cái hành động thiết thực đó, như cách mà Tố Hữu đã thuyết phục không biết bao nhiêu thế hệ thanh thiếu niên đi theo con đường mà ông lựa chọn. Là khi chân lý Phật vượt trội hơn nhiều lắm, siêu việt hơn nhiều lắm, mà chúng ta không làm được tương tự như thế là chúng ta đang đóng bít cơ hội tương tự cao quý cho những người thân của chúng ta. Cho nên phải phát nguyện làm con chim đầu đàn. Như là người nào có cái điều kiện kinh tế nhiều và phải giờ đóng góp cho gia đình, thì lấy cái uy tín đó đó, chúng ta khéo dẫn dắt người thân, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, anh chị em. Và dễ nhất vẫn là dẫn dắt con cháu của mình. Đừng có nghĩ là để cho chúng lớn lên tự động chọn lựa, đó là một sai lầm lớn, thiếu trách nhiệm. Người Nhật là giỏi về cây bonsai và cảnh vườn là bởi vì họ định hướng, họ tạo ra một cái mô thức đó. Mà cây bonsai thì giá trị nó cao gấp trăm lần so với cây thường. Ai mà chơi kiển đâu biết rồi đó. Một cây bằng lăng nước hay là bằng lăng ổi, đường kính 3 tấc, mua ở vườn ở tại Sa Đéc đó, chừng khoảng 3 triệu một cây, 3 triệu rưỡi một cây. Nhưng mà nếu bị ghép vô những cái cành nhánh hoa thật là đẹp đó, bán có thể 50 triệu, 70 triệu, 200 triệu, 300 triệu, tùy theo dáng vẻ. Đó là định hướng của các nghệ nhân ngành cây. họ uống nặng từ hồi nhỏ, uống từ lúc mà họ ghép nhánh ghép cành đó. Làm cha mẹ chúng ta cũng phải uống nắng và phải trở thành là nghệ nhân đạo đức, trở thành huấn luyện viên cho hạnh phúc và tương lai của các em chúng ta. Cho nên khi các cháu sinh ra được vài ba tháng tuổi, chúng ta dẫn đến chùa lại Phật. Như ngày hôm nay có mấy cháu mấy tháng tuổi, các bà mẹ tới quy y dẫn con cái theo để gieo hạt giống đầu đề về Đức Phật, chân lý Phật và tăng đoàn. Khi các cháu được 3 tuổi, mà thời này 3 tuổi nó thông minh lắm, nó thông minh hơn chúng ta rất nhiều lần ngày xưa, là bởi vì nhờ cái phương tiện nghe nhìn nó phát triển, nó làm cho kích thích não tăng trưởng rất là nhanh. Thì 3 tuổi cho các cháu chính thức làm Phật tử được rồi. Tiếc là gần 19.000 ngôi chùa tại nước Việt Nam đó không có tổ chức tu học như chùa Giác Ngộ. Cái đột vài chùa làm như thế thôi. Chiều thứ bảy, cái khóa tu cho các cháu mầm non và thiếu nhi 3 tuổi đến 12 tuổi, trung bình 400 cháu như ngày hôm qua, hàng tuần. Chiều chủ nhật dành cho mà thanh thiếu niên, sinh viên, nói chung là giới trẻ. Sáng chủ nhật dành cho trung niên và lão niên. Các thầy cực hơn, các Phật tử dấn thân phụng sự cũng vất vả hơn để phụng sự cho hàng ngàn gia đình. Thì mỗi năm thông qua 48 tuần lễ đó, thì chùa Giác Ngộ phục vụ ít nhất là cho 50-60 ngàn lượt người tối thiểu. Thôi dù diện tích có 850 mét vuông đó, giá trị hữu ích đó rất là lớn. Thì mỗi Phật tử phải trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật, hạnh phúc Phật, giá trị Phật cho những người thân của mình. Mà muốn như vậy thì quý vị phải phát nguyện làm con chim đầu đàn trong gia đình. Việc đó đâu có khó. Đó là sự quan tâm, và đây chính là sự ứng dụng tâm từ bi trước nhất với người thân của chúng ta.
Tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người đại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 mét vuông, chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 mét gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quang Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm Cát Tường, Như Ý, Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.